Xin cùng nhau mở Kinh Thánh ở trong Ma-thi-ơ chương thứ 14. Chúng ta đang trong loạt bài học trong phúc âm theo sách Ma-thi-ơ. Ông đã dẫn cho chúng ta đi để thấy được cuộc đời của Chúa Giê-xu là như thế nào. Ông đã cho chúng ta thấy Đức Chúa Giê-xu là ai. Chúng ta đã học qua sách Ma-thi-ơ cũng đã lâu rồi. Và rồi nhiều khi chúng ta học theo từng câu như vậy thì dễ lắm làm cho chúng ta không có nhìn thấy được bức tranh tổng thể của nó là như thế nào. Và những gì chúng ta sẽ được học trong chương thứ 14 này sẽ làm cho chúng ta có cảm nhận rằng nó không liên hệ gì với chương thứ 13 cả. Như các anh chị em còn nhớ, cuối chương thứ 13 chúng ta đã học về những gì mà Đức Chúa Giê-xu đã làm khi Ngài quay trở lại thành Nazareth là quê hương của Ngài và dân thành ở đó đã phản ứng ra sao. Và rồi trong chương thứ 14 này chúng ta sẽ thấy Ma-thi-ơ nói về Giăng Báp-tít. Tôi muốn nhắc các anh chị em nhớ những gì mà chúng ta đã được học qua trong sách Ma-thi-ơ trong thời gian vừa qua. Thì Ma-thi-ơ cũng đã đề cập đến Giăng Báp-tít vài lần rồi. Trong chương thứ 3, Ma-thi-ơ cho chúng ta biết về chức vụ của Giăng Báp-tít trong đồng vắng ở xứ Giu-đê là như thế nào và những gì mà Giăng làm lúc bây giờ đã ứng nghiệm lời tiên tri Ê-sai đã nói hàng trăm năm trước. Ông đã kêu gọi mọi người phải ăn năn. Ông đã làm báp têm cho nhiều người ở tại sông Giô-đan. Ông đã đối chất với những người Sa-đu-xê và những người Pha-ri-si. Và rồi sau khi ông được Chúa Giê-xu thuyết phục thì cuối cùng ông cũng làm báp têm cho Chúa Giê-xu. Trong chương 4 kể thoáng qua ông đã bị bắt như thế nào. Và đương khi Giăng Báp-tít vẫn còn đang ở trong tù thì các môn đồ của ông đã đến để hỏi Đức Chúa Giê-xu. Họ hỏi Chúa Giê-xu rằng tại sao người Pha-ri-si hay là chúng tôi kiêng ăn mà có môn đồ của thầy lại không kiêng ăn vậy? Và các anh chị em còn nhớ, đối với những người có tai và lắng nghe đó, Đức Chúa Giê-xu đã cho họ biết Ngài chính là Đấng Mê-si đã được hứa sẽ đến. Và rồi qua chương thứ 11, cũng đương khi Giăng Báp-tít đang ở trong tù, ông đã sai các môn đồ của ông đến hỏi Đức Chúa Giê-xu, Ngài có phải chính là Đấng Mê-si đã được hứa hay là họ phải trông đợi một ai khác? Sau một thời gian dài ở trong tù, Giăng đã cho thấy rằng ông bắt đầu nghi ngờ. Nhưng Chúa Giê-xu đã không quở trách Giăng. Và câu trả lời của Đức Chúa Giê-xu đối với các môn đồ của Giăng giống như những gì chúng ta đã được học về bài học của các em ngày hôm nay. Ấy là Chúa nói họ hãy trở về và là nhân chứng kể cho Giăng nghe những gì mà họ đã thấy. Chúa kêu các môn đồ của Giăng Báp-tít quay trở lại kể cho Giăng nghe, làm chứng cho Giăng để biết được những gì đã xảy ra. Ấy là họ đã chứng kiến phép lạ mà Đức Chúa Giê-xu đã làm là như thế nào và Chúa muốn họ về kể cho Giăng biết. Khi Giăng sai các môn đồ của ông hỏi Đức Chúa Giê-xu thì lúc đó là giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Đức Chúa Giê-xu đã không quở trách Giăng, Ngài chỉ trả lời cho môn đồ của Giăng để quay trở về kể cho Giăng nghe những gì mà Ngài đã làm và Ngài quay trở lại đoàn dân và khen ngợi Giăng. Bởi vì chúng ta đã học sách Ma-thi-ơ cũng khá lâu rồi, do vậy mà tôi muốn nhắc lại để các anh chị em nhớ rằng Ma-thi-ơ cũng theo dõi cuộc đời của Giăng như thế nào và diễn biến ra sao. Bây giờ chúng ta sẽ học đến sự kiện chính trong cuộc đời của Giăng Báp-tít. Ma-thi-ơ đang quay trở lại câu chuyện đó. Câu chuyện này không phải để cho chúng ta học thêm về Giăng Báp-tít nhưng mà để biết thêm về Đức Chúa Giê-xu. Hãy cùng nhau đọc trong Ma-thi-ơ chương thứ 14 từ câu 1 đến câu 12. Lúc ấy, vua chư hầu Herod nghe danh tiếng Đức Chúa Giê-xu thì bảo các cận thần rằng đây là Giăng Báp-tít, người từ cõi chết sống lại nên mới thực hiện được những phép lạ này. Vì Herod đã bắt, trói và bỏ tù Giăng do việc Herodia vợ Philip em vua. Bởi Giăng có can vua, bệ hạ lấy nàng là điều trái luật pháp. Dù muốn giết Giăng, nhưng vua lại sợ dân chúng, vì họ đều tin rằng Giăng là một nhà tiên tri. Nhưng khi đến sinh nhật Herod, con gái của Herodia nhảy múa trước mặt khách dự tiệc làm hài lòng Herod, đến nỗi vua thề hứa cho nàng bất cứ điều gì nàng xin. Bị mẹ xúi dục, nàng tâu rằng, xin cho con cái đầu của Giăng Báp-tít đặt trên mâm. Vua lấy làm buồn rầu, nhưng vì đã lỡ thề trước những khách dự tiệc nên truyền lệnh ban cho nàng. Vua sai người chém đầu Giăng trong ngục, rồi họ để đầu của ông trên mâm, trao cho cô gái ấy và nàng đem đến cho mẹ mình. Sau đó, các môn đồ của Giăng đến, lấy xác của ông đem chôn, rồi đi báo tin cho Đức Chúa Giê-xu. Hãy xem những gì chúng ta có thể học được qua câu chuyện mà Ma-thi-ơ kể về sự chết thật là tàn khốc của Giăng Báp-tít. Tôi muốn giải thích thêm một số chi tiết để các anh chị em có thể hiểu những gì chúng ta sẽ học được trong câu chuyện này. Câu chuyện kể là bởi vì vua Herod đã tìm cách cưới vợ của em mình. Do vậy mà Giăng Báp-tít đã can ngăn và báo cho vua biết đây là việc làm phi đạo đức. Và điều này đã khiến cho Herod rất là tức giận và muốn giết Giăng Báp-tít. Nhưng bởi vì ông sợ đoàn dân, do ông biết họ biết rằng Giăng Báp-tít là một nhà tiên tri, cho nên ông không dám làm bởi ông không biết đoàn dân sẽ nghĩ gì và sẽ làm gì. Những gì mà Giăng can ngăn vua làm ở đây chắc là ông biết hậu quả mà ông sẽ phải chịu là như thế nào. Tuy nhiên, những gì mà Giăng đã can ngăn vua Herod đã cho thấy rằng ông muốn cho biết luật pháp của Đức Chúa Trời phải trên luật của con người. Ông đã cho thấy rõ ràng rằng thẩm quyền của Đức Chúa Trời ở trên thẩm quyền của con người. Giăng Baptist đã không thỏa hiệp để cứu mạng sống mình. Và đối với hội thánh của Chúa ở tại Việt Nam, chúng ta cũng không thể thỏa hiệp để mong rằng chúng ta có thể bảo toàn hội thánh của Chúa. Và rồi câu chuyện ghi lại là lúc bây giờ có lẽ Giăng Baptist đã bị bắt khoảng từ 1 đến 2 năm rồi. Chúng ta biết rằng giữa lúc Giăng bị bắt và tới thời điểm này thì có một số sự kiện xảy ra, nhưng chúng ta không biết chính xác thời gian là bao lâu. Nhưng đây là lúc mà vua Herod tổ chức sinh nhật cho ông. Tôi đoán rằng nếu là vua thì chắc là tổ chức sinh nhật khác cái cách mà chúng ta tổ chức, đúng không? Herod đã tổ chức một sinh nhật rất là linh đình và mời rất là nhiều người có quyền thế và những người có tầm ảnh hưởng. Câu chuyện kể là đang lúc sinh nhật của vua Herod thì con gái của Herodia nhảy múa trước mặt khách dự tiệc và làm hài lòng ông. Những câu này cho thấy tình trạng đạo đức của Herod cùng với những người khách đến dự là như thế nào. Vua Herod tổ chức sinh nhật cùng với những thành phần tinh hoa đến để cùng chung dự tiệc thì chắc là họ đã phạm không biết bao nhiêu tội ở đây. Thời điểm bây giờ, theo cách mà Kinh Thánh mô tả lại con gái Herodia nhảy múa mà làm cho vua Herod hài lòng thì điều này có liên hệ tới vấn đề tình dục ở đây. Con gái của Herodia là ai vậy? Con gái của Herodia chính là con gái của Herod Philip, là em của vua Herod này. Tức là Herod Philip đã có con với Herodia và đây là con gái riêng của Herodia với vua Philip. Kinh Thánh chỉ nói con gái của Herodia nhưng lịch sử cho biết tên của cô ấy là Salome. Thay vì gọi cô ấy là con gái của Herodia thì chúng ta sẽ nghe cái tên là Salome. Bởi vì tội lỗi của vua Herod mà Salome, người gọi vua Herod này bằng bác, và bây giờ trở thành là con riêng của vợ. Và Salome đã có những động thái khiêu vũ gợi tình trước mặt vua Herod cùng với những người khách tham dự trong bữa tiệc này. Tôi hy vọng rằng những chi tiết đó cho các anh chị em thấy được môi trường trong cái buổi tiệc đó là như thế nào. Kinh Thánh cho biết rằng việc nhảy múa của Salome đã làm vua Herod hài lòng đến nỗi mà ông đã thề hứa cách công khai trước mặt mọi người là ông sẽ cho nàng bất cứ điều gì nàng xin. Tại sao? Bởi vì Herod muốn cho các vị khách của mình thấy được thẩm quyền của mình cùng với sự giàu có của mình là như thế nào. Chúng ta không biết là Salome đã không biết xin cái gì hay là bởi vì mẹ của nàng đã đến để nói cho nàng biết quá nhanh. Nhưng câu chuyện kể lại rằng mẹ của Salome đã đến cho nàng biết rằng điều gì cần nên xin. Chúng ta không hề biết Salome đã nghĩ gì về vấn đề này, nhưng nàng chỉ kể cho vua biết những gì mà nàng muốn qua những gì mà mẹ xúi mình mà thôi. Mẹ của Salome đã xúi nàng xin cái đầu của Giăng Baptist mang đến và để trên mâm. Thật là điên khùng khi anh chị em có thể tưởng tượng một ai đó rất là có thẩm quyền, rất là giàu có mà hỏi mình muốn xin điều gì để người đó sẵn sàng cho thì mình lại muốn xin rằng một ai đó phải bị giết hoặc là mình muốn một người nào đó phải bị chết không? Giăng chương 3 câu 19 và câu 20 cho biết sự kết án đó là như thế này. Ánh sáng đã đến thế gian nhưng loài người ưa thích bóng tối hơn ánh sáng vì việc làm của họ là xấu xa. Vì ai làm ác thì ghét ánh sáng và không đến với ánh sáng, e rằng công việc của mình phải bị phơi bày. Herodia đã ghét Giăng Baptist nhiều đến nỗi bà cho rằng cái đầu của Giăng Baptist sẽ đem đến cho bà cuộc vui. Việc mà Herodia chỉ vì vui thôi mà muốn cái đầu của Giăng Baptist để trên mâm là bởi vì Giăng Baptist đã can gián vua Herod cưới Herodia. Thái độ của Herodia cũng giống như là thái độ của dân thành Nazareth mà chúng ta đã học trong tuần vừa qua. Anh chị em còn nhớ họ đã hỏi gì không? Họ nói rằng người này nghĩ mình là ai vậy? Và cũng cùng lẽ đó, Herodia chắc đã nói rằng tên Giăng Baptist này là ai vậy mà lại có thể dạy mình, nói mình điều gì mình có thể làm và điều gì không thể làm được vậy. Câu 9 là câu rất là thú vị ở đây. Câu này nói rằng vua lấy làm buồn rầu trước lời thỉnh cầu của Salome. Nhưng vì đã lỡ thề trước những khách dự tiệc cho nên dù vua Herod đã không muốn giết Giăng Baptist nhưng mà ông cũng làm. Đầu Giăng Baptist đã được để trên mâm và đem đến cho vua Herod. Vua Herod trao cho Salome và Salome đã đem đến cho mẹ của nàng. Phần cuối câu chuyện cho thấy cái môn đồ của Giăng đã đến lấy xác của ông và đem chôn. Tất cả những chi tiết đã được giải thích xảy ra trước câu 1 và câu 2 của chương thứ 14 này. Câu 1 và câu 2 kể rằng lúc ấy vua chư hầu Herod nghe danh tiếng Chúa Giêsu thì bảo các cận thần rằng đây là Giăng Baptist, người từ cõi chết sống lại nên mới thực hiện được những phép lạ này. Sau khi nghe những gì mà Đức Chúa Giêsu đã làm và bao nhiêu phép lạ mà Ngài đã thực hiện thì Herod nghĩ rằng đây phải là Giăng Baptist đã sống lại đây. Điều gì đã khiến cho vua Herod tưởng tượng ra một câu chuyện kỳ lạ và đầy sự mê tín ở đây vậy? Đây là thực tế của một lương tâm đang hoảng sợ, bởi vì ông biết Giăng Baptist đúng. Bây giờ ông nghĩ rằng Giăng Baptist đã sống lại. Anh chị em nghĩ vua Herod cảm nhận như thế nào? Rất sợ đúng không? Chúng ta học được gì qua phần Kinh Thánh này? Tại sao Đức Chúa Trời lại chọn để bày tỏ câu chuyện này cho chúng ta? Có 3 điều nổi bật mà Mitchell thấy được qua phần đầu của chương thứ 14 này. gương tuyệt vời nào mà Giăng Baptiste đã để lại cho chúng ta đây. Giăng đã chết một cái chết thật là thảm thương, nhưng ông đã không sống một cuộc sống thảm thương đâu. Với trời hy vọng rằng ảnh không phải đối diện với một cái chết thật là thảm thương. Tuy nhiên, nếu như phải có sự chọn lựa thì ảnh thà rằng có một cái chết thật là thảm thương còn hơn là có một cuộc đời thảm thương. Giăng đã chết như là một chứng nhân không chịu thỏa hiệp. Ông đã hoàn toàn nhận ra và cảm thấy được sự an ninh trong bàn tay của Đức Chúa Trời. Tôi hy vọng rằng điều này cũng là điều nói đến mỗi chúng ta là như vậy. Để có thể sống một đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, chúng ta cũng phải làm như những gì mà Giăng đã làm. Điều mà tôi học được đầu tiên qua phần kinh thánh này, ấy là chúng ta phải nói ra lẽ thật cho dù hậu quả của nó là có như thế nào đi nữa. Và rằng chúng ta phải sống bởi luật pháp của Đức Chúa Trời, chứ không phải bởi luật của con người. Ý tôi không phải muốn nói rằng chúng ta không quan tâm tới luật lệ trong cuộc sống đời này là như thế nào. Nhưng khi luật lệ của con người mâu thuẫn với luật pháp của Đức Chúa Trời thì chúng ta phải vâng giữ luật pháp của Ngài. Và phải nhớ rằng công việc của chúng ta không phải là có được sự bảo đảm về kết quả hay là điều gì sẽ xảy ra. Nhưng công việc của chúng ta ấy là phải lấy đức tin và vâng lời Ngài. Và công việc của Đức Chúa Trời là Ngài sẽ cho biết kết quả như thế nào. Nếu không có đức tin thì không thể nào ở cho đẹp lòng Đức Chúa Trời. Khi đối diện với mạng lệnh mà Đức Chúa Trời đã truyền thì chúng ta không được phép thỏa hiệp. Ngay cả đời sống cá nhân của chúng ta hay là hội thánh của Chúa cũng vậy. Bao nhiêu hội thánh ngày hôm nay đã sẵn sàng thỏa hiệp bởi vì họ nghĩ rằng đó là cách duy nhất để họ có thể tồn tại. Họ nghĩ rằng nếu thỏa hiệp thì họ sẽ được nhà nước, được chính phủ cho họ một cái ân huệ nào đó. Nhưng mà họ đã quên rằng việc xây dựng hội thánh không phải là việc của con người. Đức Chúa Giêsu đã nói rằng ta sẽ lập hội thánh của ta và các cửa âm phủ không thắng được hội đó. Công việc của chúng ta ấy là chỉ đơn giản vâng theo những gì mà Đức Chúa Giêsu muốn chúng ta phải làm mà thôi. Quá nhiều gia đình cơ đốc ngày hôm nay đã thường sẵn sàng thỏa hiệp để mong có được sự bình an ở trong gia đình của mình. Mà họ đã không biết rằng sự thỏa hiệp của họ đã cho thấy rằng Đức Chúa Giêsu không phải là Chúa của tất cả mọi điều. Họ sẵn sàng thỏa hiệp để đánh đổi sự bình an tạm thời trong cuộc đời này với sự hình phạt đời đời của những người thân yêu của mình. Và điều kế tiếp tôi học được ấy là sự sợ hãi đối với con người sẽ luôn luôn hướng chúng ta ra xa Đức Chúa Trời. Herod đã sống trong sự tìm kiếm sự chấp nhận của những người khác. Ông quan tâm quá nhiều đến người khác nghĩ gì, đến nỗi mà sẵn sàng chặt đầu một ai đó để đem đến sự tôn trọng cho mình trước những người khách của mình. Ông đã làm điều này để chứng tỏ rằng là tôi là người đáng được tôn trọng, chứng tỏ rằng tôi là người đang nắm giữ quyền hành. Châm ngôn chương 29 câu 25 cho biết, lo sợ loài người là một cạm bẫy, nhưng ai nhờ cậy Đức Giê-hô-va thì được an toàn. Các anh chị em có thấy được sự liên kết giữa việc sợ hãi con người và sự kiêu ngạo không? Khi chúng ta đầy dẫy sự kiêu ngạo thì lúc bây giờ chúng ta sẽ rất là sợ hãi con người và tìm cách để bảo vệ danh tiếng của mình, bảo vệ vị trí hoặc là bảo vệ sự tôn trọng của chúng ta trước người khác. Nhiều đến nỗi mà chúng ta đã cho phép những suy nghĩ, những ý kiến của những người khác điều khiển cuộc đời của mình. Nhưng mà điều quan trọng của chúng ta ấy là mối liên hệ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta phải chịu đựng cảnh sợ hãi con người ấy là chúng ta đã xem Đức Chúa Trời không có vĩ đại như Ngài phải là như vậy. Đức Chúa Trời đã nói gì về sự kiêu ngạo vậy? Có phải Chúa yêu những người kiêu ngạo không? Ngài thoải mái đối với những người kiêu ngạo không? Là Chúa cho biết Ngài làm gì đối với những người kiêu ngạo? Ngài chống cự kẻ kiêu ngạo và Ngài ban ân điển cho người khiêm nhường. Và điều cuối cùng mà tôi học được ở đây ấy là việc lưỡng lự do dự hai lòng sẽ dẫn đến sự hủy diệt. Các anh chị em có thấy vua Herod đã là người hai lòng như thế nào trong câu chuyện này không? Khi Giăng lên tiếng nói những lời chống nghịch lại với vua Herod thì vua tìm cách giết Giăng. Nhưng mà rồi khi vua Herod nghe lời thỉnh cầu của Salome về việc phải giết Giăng thì ông lại cảm thấy, ở đây nói rằng ông cảm thấy buồn rầu. Trong Mác chương thứ 6 câu 26 kể lại câu chuyện này thì Mác ghi lại rằng vua đau lòng lắm. Nếu chúng ta chỉ nghe câu chuyện này được ghi lại bởi Matthew mà thôi thì chúng ta có thể sẽ tự hỏi rằng ủa, tại sao mà Herod lại lấy làm buồn rầu về vấn đề này? Tại sao Herod muốn Giăng Baptist phải chết nhưng khi nhận được lời thỉnh cầu của Salome thì ông lại cảm thấy buồn rầu về vấn đề đó? Mác cho chúng ta thấy một sự hiểu biết rõ ràng hơn. Mác chương 6 câu 19 và câu 20 cho biết thêm là Herodia căm ghét Giăng và muốn giết đi, nhưng bà không thể giết được vì Herod sợ Giăng, biết ông là một người công chính và thánh thiện nên vẫn che chở ông. Vua thích nghe dân nói, dù mỗi lần nghe xong thì lòng vua thường bối rối. Điều này có vẻ như là Herod đã không còn giận dân nữa. Nếu như Herod đã không quan tâm tới danh dự của mình thì chắc có lẽ là Herod sẽ nói những gì dân nói là đúng. Có lẽ Herod đã nói rằng tôi biết là tôi không nên làm những gì mà tôi đã làm, nhưng mà tôi là vua mà, tôi có thể tôi muốn làm gì tôi làm chứ. Nhưng mà về phía bên kia thì Herodia là vợ của Herod lại căm ghét dân đến nỗi mà muốn giết đi. Mark ghi lại ở đây là cho dù Herodia muốn giết dân nhưng mà không thể giết được bởi vì Herod đã che chở ông. Herod không muốn bị kêu là người đã phạm tội, nhưng ông biết rằng dân là người công chính và thánh thiện. Và do vậy mà ông đã không cho phép Herodia giết dân. Điều chúng ta học được ở đây ấy là có một sự đấu tranh ở trong lòng của vua Herod. Mark có ghi lại là vua thích nghe dân nói, cho dù mỗi lần nghe xong là ông thường hay bối rối. Anh chị em có thấy Mark có nói rằng vua thích nghe dân nói không? Herod chính là gương cho thấy một người lưỡng lự, do dự, hai lòng, phân tâm là như thế nào. Thực sự ông rất là thích nghe cách dân giảng dạy, nhưng ông là muốn làm những gì ông làm mà thôi, bao gồm cả việc sống một đời sống tội lỗi nữa. Đây là một lời cảnh báo rất là đáng sợ đối với những người ngồi ở trong hội thánh hàng tuần như vậy nhưng lại không sẵn sàng muốn thay đổi và không muốn vâng theo những gì mà Đức Chúa Trời đã truyền phán. Và đây cũng là lời cảnh báo cho những ai tìm cách sắp xếp những điều thuộc về Chúa xoay quanh cuộc sống của mình hơn là tìm cách sắp xếp công việc của mình xoay quanh Chúa. Gia-cơ cho biết rằng người phân tâm là người không ổn định trong mọi đường lối của mình. Anh chị em còn nhớ ba điều mà tôi đã đề cập đến ở đây không? Thứ nhất, dân đã để lại cho chúng ta một gương trong đời sống của ông ấy là ông sẵn sàng nói ra lẽ thật cho dù biết rằng hậu quả của nó sẽ là như thế nào. Chúng ta phải sống bằng luật pháp của Đức Chúa Trời và để luật pháp của Ngài lên trên luật lệ của con người. Điều thứ hai, nếu như sợ con người đến nỗi quan tâm tới việc mọi người nghĩ gì và văn hóa của chúng ta ra sao thì điều đó sẽ dẫn chúng ta càng ngày càng xa Đức Chúa Trời. Điều thứ ba, chúng ta phải không được là một người phân tâm. Và khi nói về vấn đề này, tôi nhớ đến câu chuyện trong các vua nhất chương 18. Câu chuyện này ghi lại Eli đã gọi lửa từ trời xuống để chứng minh cho dân Israel thấy Đức Chúa Trời là chân thần sau khi các tiên tri của Ba-an đã không thể làm được điều đó. Câu chuyện đó xảy ra sau khi Eli đã đến trước dân chúng và nói: các ngươi đi dẹo hai bên cho đến bao giờ? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, hãy theo Ngài. Còn nếu Ba-an là Đức Chúa Trời, thì cứ theo hắn. Điều này nói là con dân của Đức Chúa Trời đang sống trong thế gian này. Và rằng con dân của Đức Chúa Trời đang tìm cách giống như thế gian này. Và là con dân của Đức Chúa Trời đang tìm cách đi theo tôn giáo hay là văn hóa của thế gian này. Và bởi vì dân sự thời bấy giờ họ như vậy đó, cho nên tiên tri của Chúa là Eli đã nói với họ rằng các ngươi là những người phân tâm, là những người không ổn định trong mọi đường lối của mình, không thể nào như vậy được. Các ngươi không thể đi dẹo hai bên như vậy. Ông nói rằng nếu Ba-an là Đức Chúa Trời thì đi theo nó đi. Còn nếu Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời thì hãy đi theo Ngài. Và đây cũng là thách thức dành cho chúng ta ngày hôm nay. Và đây cũng là một thách thức đã dành cho vua Herod. Điều đáng buồn ấy là ông đã chọn sự chọn lựa sai thật. Như chúng ta đã nói và chúng ta đã hát ấy là bởi vì Đức Chúa Giê-xu đã mang lấy hình con người xuống trần gian này, Ngài đã chịu chết và sống lại. Và lẽ đó mà nọc của sự chết đã bị cất khỏi rồi. Và do vậy chúng ta không cần phải tiếp tục sống giống như là nô lệ của trần gian này nữa. Không cần phải là nô lệ của những áp lực đến từ những người xung quanh hay là để cho văn hóa này đồng hóa chúng ta hoặc sợ hãi về những vấn đề chính trị. Chúng ta có thể nói như Phao-lô nói trong Roma chương 8 câu 18. Tôi nghĩ rằng những đau khổ hiện tại không đáng so sánh với vinh quang tương lai sẽ được tỏ ra cho chúng ta. Chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện. Cảm ơn Chúa, Ngài cho chúng con thấy được gương Giăng Báp-tít để lại. Hay là ông đã sẵn sàng chấp nhận hậu quả có ra sao đi nữa, nhưng ông vẫn không thỏa hiệp khi làm sứ giả của Ngài công bố lẽ thật của Ngài. Xin Chúa nhắc nhở chúng con rằng đời sống của chúng con sẽ chống qua trần thế chứ không phải là quê hương. Chúng con sẽ nhận lãnh mão miệng vinh quang trong tương lai đời đời mà Chúa hứa ban chúng con thiên đàng nếu như chúng con trung tín với Ngài và sẵn sàng chịu khổ vì danh của Ngài. Xin nhắc chúng con nhớ để chính đời sống cá nhân của chúng con, gia đình chúng con, hội thánh chúng con sẽ quyết định không thỏa hiệp nhưng đứng vững trong đức tin mà sống cho Ngài cho tới ngày Chúa chúng con trở lại. Chúng con chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.